là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh Văn Yên tăng cường các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho nhân dân. Tiếp đó là ghi nhận người dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên làm giàu từ trồng cây khuyên nhung. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Phát biểu tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 17, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời đúng quy định, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương trong chủ trì phối hợp triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả. Đồng chí yêu cầu các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tuyên truyền về nội dung và đối tượng thụ hưởng các nghị quyết tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngay sau kỳ họp, đồng thời giám sát thường xuyên việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết từ cơ sở để các chính sách thực sự đi vào đời sống nhân dân.
Sáng ngày 12 tháng 7, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Tới dự có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại biểu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các cơ quan quân khu 2, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cùng 300 đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự gắn kết giữa phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua quyết thắng, triển khai cụ thể hóa 5 chuẩn mực phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Phát biểu tại phiên họp lần thứ 9 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và các thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư. Sớm hoàn thành các cuộc kiểm tra giám sát theo đúng chương trình của Tỉnh ủy, của Ban chỉ đạo và kế hoạch thanh tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ thị số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và giáo dục rèn luyện đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý hiệu quả các vụ việc vụ án, các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuần qua, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tỉnh. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Trưởng đạo Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Du đề nghị Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát triển kinh tế xã hội gắn với thế trận khu vực phòng thủ tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới WB về kiểm tra rà soát tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ kỹ thuật và có những gợi mở linh hoạt để Ban quản lý dự án sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra. Các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ và phê duyệt các kế hoạch phân bổ vốn kịp thời cho dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan tích cực chủ động phối hợp để sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án đạt mục tiêu theo đúng thời gian, tiến độ đề ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị bằng sức lực và trí lực, theo những cách làm riêng, sáng tạo, trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành việc xây dựng huyện nông thôn mới, thời gian qua chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả qua đường bưu chính công ích đối với thủ tục thay đổi thông tin đất đai. Qua đó đã hoàn thành trước thời hạn chiến dịch 90 ngày đêm, phấn đấu thực hiện 9.000 hồ sơ về đất đai cho nhân dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên đã đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Một trong những giải pháp quan trọng mà chi nhánh thực hiện hiệu quả trong thời gian qua đó là triển khai phong trào Văn Yên đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả qua bưu chính công ích đối với thủ tục thay đổi thông tin đất đai tại 25 xã thị trấn của huyện. Đối với 3 thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đất đai, đó là xác nhận gia hạn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp, đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận đã cấp và đăng ký biến động thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Chi nhánh đã xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng ngày, từng tuần, từng tháng, không kể ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Các cán bộ chi nhánh đã có mặt ở tất cả các xã thị trấn hỗ trợ nhân dân. Góp phần không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Anh Lê Toàn Thắng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên cho biết.
Ban lãnh đạo của chi nhánh đã cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở và trực tiếp là có một trong hai lãnh đạo của văn phòng là cùng xuống để triển khai tới từng xã và đã triển khai đồng loạt đến 24 xã và một thị trấn trên toàn huyện. Thì công tác phối hợp giữa xã và chi nhánh văn phòng là diễn ra là rất là chỉnh chu. Và công việc thì triển khai thì là đến đâu thì là đạt được kết quả đến đó. Và đã triển khai trong vòng 9 đề án là triển khai trong 90 ngày đêm. Thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã xuống xã để phối hợp công tác thay đổi thông tin và gia hạn đất nông nghiệp và đính chính sai sót trên giấy chứng nhận. Và trải qua 64 ngày đêm thì chi nhánh đã hoàn thành.
Với mục tiêu mang lại sự thuận lợi, hài lòng, hạnh phúc cho người dân, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên đã quyết liệt thực hiện phong trào chiến dịch 90 ngày đêm phấn đấu thực hiện 9.000 hồ sơ. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, chỉ trong 65 ngày đêm, chi nhánh đã rút ngắn hoàn thành chiến dịch tại 25 xã thị trấn với tổng số hồ sơ thực hiện là trên 9.200 hồ sơ, đạt trên 102% kế hoạch đặt ra. 100% hồ sơ được nộp trực tuyến và trả kết quả qua đường bưu chính công ích sớm hơn kế hoạch 25 ngày. Qua đó, chi nhánh đã giúp hơn 9.000 người dân không phải đi lại nhiều lần, không cần chờ đợi, mà được hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở Ủy ban dân các xã thị trấn, nộp hồ sơ trực tuyến và trả kết quả qua đường bưu chính công ích, nhận kết quả tại nhà. Riêng tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện còn thực hiện mô hình thủ tục không giấy hẹn, kết quả được trả ngay trong vòng 15-20 phút đồng hồ với một số thủ tục được nhân dân đánh giá cao. Chị Lương Thúy Thảo, xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Cái thủ tục làm giấy tờ đất đai tôi cảm thấy trước kia là 3-4 năm về trước là làm nó rất là phức tạp và nó lằng nhằng, nói chung là người dân rất là vất vả, đi lại để làm lại giấy tờ nó rất là khó khăn. Thế nhưng mà đi lại rất là nhiều nơi và thủ tục rất là lằng nhằng, nói chung là người dân thì sự hiểu biết nó lại càng không có, nó lại càng rất là khó khăn. Đến khoảng 1 năm đảo lại đây thì em thấy là được nhà nước với các bạn là hỗ trợ rất là nhiều, thủ tục bây giờ nó rất là nhanh gọn và được các bạn nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình, đi lại nó cũng đỡ khó khăn hơn rất là nhiều và làm bây giờ nó rất là nhanh thôi, chứ nó không phức tạp khó khăn như ngày xưa nữa. Em như hôm nay em làm lại cái giấy phép hộ kinh doanh thì được các bạn hỗ trợ rất là nhanh. Vì chiều hôm qua em làm thủ tục thì hôm nay em đã lấy được kết quả rồi và được các bạn ấy là điện thoại trực tiếp là khi nào kết quả được thì mình xuống. Chắc chắn trong vòng 10-15 phút là lấy được kết quả thì nó rất là nhanh, không phải mất thời gian.
Chị Trần Lê Vi, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên nói.
Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tại bộ phận phục vụ hành chính công thì cũng nỗ lực hết mình là luôn giữ một thái độ hòa nhã vui vẻ để đem lại sự hài lòng cho công dân, giải quyết các thủ tục cho công dân một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất và hướng dẫn cho công dân để công dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục của mình ạ.
Những năm qua, huyện Văn Yên luôn là địa phương đứng trong top đầu của tỉnh về số lượng hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, giải quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai. Với những nỗ lực trong công tác của đội ngũ cán bộ, nên hầu như không có hồ sơ nào của người dân địa phương liên quan đến lĩnh vực đất đai bị trễ hẹn hoặc không được xử lý đúng quy định. Mặc dù khối lượng hồ sơ tiếp nhận hàng ngày rất nhiều, song người dân luôn thấy sự nhiệt tình, vui tươi của đội ngũ cán bộ. Để có được sự thành công, đó là nhờ những giải pháp sáng tạo được chi nhánh tích cực triển khai, trong đó công tác đối thoại, hỗ trợ nhân dân tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở và công tác cải cách hành chính là một trong những nội dung trọng tâm luôn được chi nhánh đặt lên hàng đầu. Bà Nguyễn Thị Hợp, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên nói:
để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng tôi đưa ra rất nhiều những giải pháp, đặc biệt là trong công tác là làm thêm giờ, làm ngoài giờ thì cán bộ văn phòng đăng ký đất chúng tôi thì ban ngày là đi thực hiện triển khai tại các xã, buổi tối chúng tôi thực hiện là làm nội nghiệp tại cơ quan và để trả kết quả sớm nhất cho người dân. Và ngoài ra nữa chúng tôi cũng đã áp dụng thay đổi thủ tục hành chính là đối với một số những thủ tục mà đơn giản thì chúng tôi rút ngắn thời gian khoảng 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Và ngoài ra nữa chúng tôi cũng có một cái mô hình gọi là mô hình trả kết quả tại chỗ đối với thủ tục là giao dịch bảo đảm. Đối với những người dân đi vay vốn ngân hàng thì chúng tôi đã trả kết quả tại chỗ tại bộ phận hành chính cấp huyện, thì người dân đến giao dịch là sẽ chỉ chờ từ 10 15 phút mà nhận kết quả và để giải ngân, do đó cũng mang lại sự thuận lợi hài lòng cho người dân.
Lấy thước đo về sự hài lòng của người dân để đánh giá chất lượng làm việc, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên luôn nỗ lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân, qua đó đóng góp quan trọng vào việc tăng thu cho ngân sách nhà nước, sớm đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, dễ trồng, dễ chăm sóc, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên nhiều năm nay cây khuynh nhung đã được người dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên tích cực đưa vào trồng và chăm sóc. Nhờ có đầu ra ổn định nên cây khuynh nhung đã và đang là cây trồng giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Cây khôi nhung có rất nhiều ưu điểm, không chỉ là cây dược liệu quý, nhiều công ty dược săn lùng, mà loại cây này dễ trồng và chăm sóc, nhưng cho năng suất cao bởi cây ưa bóng mát. Vợ chồng ông Hoàng Đình Khoát ở thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, tuy tuổi cao nhưng nhờ trồng cây khôi nhung mà cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. Ông Hoàng Đình Khoát, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
chúng tôi là tập trung vào cái mô hình là trồng cây khôi nhung. Thì đến đây mà nói là tuy là so với mọi năm thì cái giá của nó có xuống thấp một tí, nhưng mà khẳng định là cây khôi nhung là vẫn là cây có hiệu quả kinh tế cao nhất.
Vài năm trở lại đây, tận dụng diện tích đất dưới tán rừng, diện tích đất vườn tạp, người dân ở nhiều địa phương, trong đó có xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, đã trồng cây khôi nhung nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó còn bảo vệ tài nguyên rừng hiệu quả. Có những thời điểm giá khôi nhung lên tới 30 đến 35 ngàn đồng một kg, người dân thắng lớn, giá trị cao gấp 10 lần so với trồng ngô, trồng lúa. Hay năm nay giá có xuống nhưng vẫn cao hơn hẳn nhiều loại cây trồng khác mà dễ chăm sóc, không mất nhiều chi phí. Là một trong những hộ đầu tiên đưa cây khôi nhung về trồng tại địa phương, ông Phạm Bá Chiến đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc nhân giống, trồng và chăm sóc, chỉ trồng dưới tán quế và cây lâu năm trong vườn nhà, nhưng cũng cho gia đình ông Chiến hiệu quả kinh tế rõ rệt. Sau nhiều năm trồng và mở rộng diện tích, giờ gia đình ông Chiến có hơn 1 hectare cũng cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm với hai nữa là có thể giúp về giống, về vốn để cho bà con, rồi là cộng tác với bên các ban ngành đoàn thể để vận động người ta làm. Nói chung là tôi cũng rất đồng tình và nhiệt tình cộng tác với bên chi bộ và bên địa phương, tại vì cái này nó là phong trào mà tạo ra thứ nhất là cái sinh kế cho chính mình mà sinh kế cho bà con ở quanh khu vực dân cư.
Gần đây nhận thấy việc tìm đầu ra cho sản phẩm có những lúc bấp bênh, ông Chiến có đi tìm các mối là các công ty dược liệu tiêu thụ sản phẩm. Gia đình ông trở thành đại lý bao tiêu, mua hết sản phẩm cho người trồng khôi nhung ở xã với giá ổn định. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ:
định của tôi thì nói thật ra thì dự báo thị trường thì cái giá thì mình không thể dự định được, nhưng cái nhu cầu thị trường thì theo tôi là nó vẫn cứ đòi hỏi. Mình cần phải là thứ nhất là mở rộng vùng nguyên liệu, thứ hai là đẩy cao cái năng suất để tăng cái thu nhập cho thứ nhất là mình, thứ hai cho bà con cộng tác quanh khu vực.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình ông Phạm Bá Chiến đã luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ bà con về cách trồng và chăm sóc. Mặc dù giá khôi nhung năm nay vẫn giữ ở mức ổn định với giá dao động từ 22 đến 25 ngàn đồng một kg, nhưng bà con nhân dân, người trồng khôi nhung ở xã Cường Thịnh giờ đây hoàn toàn yên tâm trồng khôi nhung, bởi toàn bộ số lá khôi đã được ông Chiến thu gom cung cấp cho các công ty dược. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên trao đổi như sau:
chỉ đạo của chi ủy đối với các đồng chí đảng viên và xây dựng về phát triển kinh tế, ví dụ như là xây dựng về cái mô hình phát triển cây khôi, có những đồng chí đảng viên thì đã làm cái mô hình này rất là tốt, và cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân trao đổi kinh nghiệm để truyền các cái kinh nghiệm làm ăn phát triển kinh tế cho các hộ xung quanh.
Dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch sớm và đầu ra ổn định nên nhiều hộ gia đình đã học hỏi kinh nghiệm của nhau để trồng cây khôi nhung. Với đầu ra sản phẩm ổn định đã giúp các hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây lá khôi nhung trở thành cây trồng hàng hóa. Đến nay xã Cường Thịnh đã có trên 90 hộ trồng loại cây này với tổng diện tích gần 30 hectare. nhiều tổ hợp tác đã được hình thành liên kết theo chuỗi nhằm phát triển bền vững.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao trên 1.300m, xã Suối Sàng được thiên nhiên ban tặng cho những rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nơi đây được các nhà khoa học đánh giá là một trong những vùng đất thủy tổ của cây chè san tuyết, mang nhiều nguồn gen quý hiếm với hương vị chè đặc trưng không nơi nào có được. Nhận thức được tiềm năng giá trị của cây chè cổ thụ, đồng bào Mông nơi đây đã cùng với các doanh nghiệp hợp tác xã bảo tồn, phát triển và nâng tầm giá trị sản phẩm chè san. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Vài năm trở lại đây, đồng bào Mông xã Suối Sàng đã có những thay đổi cả về tư duy và nhận thức trong việc bảo vệ, chăm sóc, thu hái chè san tuyết cổ thụ. Không đốn cây chặt cành, bẻ hái tràn lan như trước đây, mà đã tuân theo thời vụ, phẩm cấp theo đúng hướng dẫn của các nhà khoa học và yêu cầu của doanh nghiệp chế biến chè. Việc thu hái đúng quy trình kỹ thuật không chỉ bảo vệ và thúc đẩy sự sinh trưởng của các cây chè cổ thụ mà còn tạo ra nguồn nguyên liệu có chất lượng phục vụ chế biến. Ông Vàng A Lồng, thôn Páng Cáng, xã Suối Sàng, huyện Văn Chấn nói:
"Khâu chúng ta thu hái đúng quy trình của cái sản phẩm búp tươi để tạo nên cái thương hiệu, để tạo nên cái chất lượng, và với cái thương hiệu với cái chất lượng thì ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất ra một loại sản phẩm chất lượng cao hơn, có thương hiệu của trà san tuyết Suối Sàng cũng như là thương hiệu của Việt Nam để chúng ta xuất sang nước ngoài, tạo nên cái nguồn thu nhập cao hơn cho người dân.
Đạt được một cái tiêu chuẩn chất lượng chè cao ở đây thì chất lượng cao ở đây thì mình là phải chú ý ngay từ cái khâu là mình hái. Phân loại ngay từ khâu hái xong rồi chúng ta mới về chúng ta mới đưa vào héo."
Với trên 500 hecta chè san tuyết, gần 5.000 cây chè san tuyết cổ thụ đã và đang được chăm sóc trên đỉnh núi Mở Sương, đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây chính là món quà quý báu mà trời đất ban tặng cho đồng bào Mông Suối Sàng. Nhận thức được giá trị của cây chè san, xã Suối Sàng động viên nhân dân tích cực thu hút đầu tư để khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh để bảo tồn, phát triển cây chè san tuyết cổ thụ. Cùng với việc phòng chống sâu bệnh, động viên nhân dân mở rộng diện tích chè san tuyết, Suối Sàng đặc biệt quan tâm nâng cao nhận thức của đồng bào Mông về giá trị của cây chè với đời sống và phát triển du lịch. Ông Mùa A Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Suối Sàng cho biết:
"Đối với chính quyền xã thì chúng ta đang vận động bà con nhân dân là bảo tồn cái vùng nguyên liệu chè và chăm sóc trồng thêm, trồng giảm cái số diện tích. Và cái thứ ba nữa là có biện pháp nhờ các nhà khoa học tìm biện pháp để diệt mối xâm nhập hại cái chè. Nói tên là vận động bà con nhân dân là tăng diện tích và từ đó sản xuất các loại chè sạch, chè hữu cơ, là nâng cao cái nguồn thu nhập, cũng là nâng cao cái sản phẩm búp để mà có thể là sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài."
Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2007, Hợp tác xã chè Suối Sàng có 30 thành viên, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như tạo uy tín cho chất lượng sản phẩm, những năm qua Hợp tác xã Suối Sàng đã tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình trồng, chăm sóc, sản xuất. Đồng thời ứng dụng công nghệ trong quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, linh hoạt sử dụng các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội để giới thiệu quảng bá các sản phẩm chủ lực của hợp tác xã. Được tỉnh hỗ trợ chuyển đổi số với 5 nội dung, nổi bật là triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh cho sản phẩm chè san tuyết đến tận gốc cây chè cổ thụ. Bước đầu đã thí điểm gắn nhãn truy xuất nguồn gốc cho 100 cây chè san tuyết cổ thụ Suối Sàng và bộ tem dán trên sản phẩm chè khô đóng gói, chia theo 4 nhóm tuổi gồm 500 tuổi trở lên, trên 400 tuổi, trên 200 tuổi và từ 100 tuổi trở lên. Qua bước đầu thí điểm triển khai cho thấy hiệu quả rõ nét, tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè san tuyết Suối Sàng, đồng thời giúp du khách đến vùng chè có thêm trải nghiệm thú vị khi quét mã QR để xem được các thông tin, câu chuyện kể về cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã chè Suối Sàng, huyện Văn Chấn nói:
"Đó là mang lại hiệu quả.
Ở hợp tác xã Suối Sàng chúng tôi thì là những cái đơn vị cũng khá đặc biệt, nằm trên cái địa bàn rất là khó khăn của huyện Văn Chấn, với đặc thù là sản xuất chế biến một cái sản phẩm khá là khó tính, đấy là cây chè san tuyết cổ thụ. Thì đối với chúng tôi thì cái mục đích là tham gia các cái lĩnh vực chuyển đổi số là để giúp cho người tiêu dùng nhận biết rõ nhất nguồn gốc của sản phẩm mình làm ra khi mà tham gia chương trình chuyển đổi số, mà đặc biệt là trong cái gắn truy xuất cho cây chè thì cũng hỗ trợ chúng tôi rất đắc lực trong cái việc tuyên truyền trực tiếp với khách du lịch khi đến với Suối Sàng. Và trên mỗi gói sản phẩm chúng tôi đều có gắn mã truy xuất nguồn gốc, từ đó thì sẽ giúp cho người tiêu dùng nhận biết rõ hơn sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm chính hiệu được sản xuất từ cây chè san tuyết cổ thụ Suối Sàng. Điều này thì cũng rất là giúp ích cho chúng tôi trong cái việc là nâng cao cái hiệu quả của sản xuất kinh doanh sản phẩm trà.
Hiện Đồng Bằng Mông và các doanh nghiệp hợp tác xã đã sản xuất được hàng chục loại chè chất lượng cao, trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, gồm Tuyết Sơn trà Suối Giàng của hợp tác xã Suối Giàng, Đại Lão Vương trà, Hồng trà Suối Giàng, Đại Lão Vương trà, Hoàng trà Suối Giàng, Đại Lão Vương trà, Diệp trà Suối Giàng, Đại Lão Vương trà, Bạch trà Suối Giàng của hợp tác xã Hệ Sinh thái Du lịch Suối Giàng. Diệp trà San Tuyết và Hồng trà San Tuyết là 2 trong 10 sản phẩm của tỉnh Yên Bái được lựa chọn xuất khẩu sang Anh. Chè San Tuyết Suối Giàng cũng đã được cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền và chỉ dẫn địa lý. Cùng với đó, hợp tác xã triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh, gắn mã QR trên từng sản phẩm. Việc làm này đã đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin về sản phẩm khi đưa ra thị trường trong nước và đáp ứng yêu cầu khắt khe khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Để bảo vệ và phát triển vùng chè San Tuyết cổ thụ, các thành viên hợp tác xã Suối Giàng đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc chè, hướng dẫn người dân phải làm đúng theo quy trình từ việc chăm sóc, giữ gìn cây chè cổ, thu hái chè đúng tiêu chuẩn chất lượng. Những kết quả đạt được của hợp tác xã chè Suối Giàng trong những năm qua cho thấy đây là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Đến nay, hợp tác xã đạt doanh thu trên 4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 thành viên và người lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Với mục tiêu bảo tồn giá trị đặc biệt của cây chè San Tuyết và văn hóa truyền thống bản địa, quảng bá giá trị đặc biệt và nâng cao giá trị chè San, không gian văn hóa chè Suối Giàng được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Du khách đến với nơi đây không chỉ được thưởng thức các sản phẩm chè được chế biến từ những búp chè San Tuyết cổ thụ như diệp chè, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, mà còn được trải nghiệm quy trình sản xuất và giao lưu văn hóa văn nghệ với đồng bào Mông. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian văn hóa chè Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ một cây trà thì ngày trước bà con người Mông để làm những cái để gọi là để chăm sóc sức khỏe thôi. Nhưng bây giờ thì cây trà đã giúp cho bà con làm giàu rồi ạ. Và từ một cây chè San Tuyết thì bà con bây giờ đang làm được rất nhiều loại trà để có thể tiếp cận được rất nhiều các đối tượng khác nhau, từ trẻ em, phụ nữ, người già, ai có thể uống được. Và bà con cũng đã biết từ cái cây trà này thì bà con có thể làm được thực phẩm này, đồ ăn, thức uống và làm được du lịch ạ.
Bảo tồn, nâng tầm giá trị sản phẩm chè San cổ thụ Suối Giàng đã từng bước xây dựng sản phẩm chè trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển vùng chè, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, nâng cao đời sống của đồng bào Mông.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. 10 giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. 2 giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 0971575555, 0971575555.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.